là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương cô giáo hết lòng vì sự nghiệp chồng người nơi vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 74 tổ chức đảng với 4.744 đảng viên. Thực hiện công tác chuyển đổi số, đến nay có 4.689 đảng viên được đào tạo trên nền tảng sổ tay đảng viên tỉnh Yên Bái, chiếm 98,8%. Để triển khai nền tảng sổ tay đảng viên tỉnh Yên Bái, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai tập huấn tới 314 chi bộ và mở các lớp tập huấn triển khai ứng dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái với 27 tổ chức đảng đăng ký triển khai lần 1. Đến nay đã có 254 chi bộ tổ chức sinh hoạt trên nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, gần 1.760 cuộc sinh hoạt. Các chi bộ cũng đã thực hiện các tiêu chí trong tổ chức sinh hoạt định kỳ. Hiện nay còn một số chi bộ chưa sử dụng nền tảng vào trong sinh hoạt đảng hoặc tổ chức sinh hoạt chưa đều đặn, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế. Đảng ủy khối phấn đấu hết năm 2023 có 100% tổ chức đảng của Đảng ủy khối được tập huấn và sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái.
Theo đề xuất của các địa phương, từ năm 2022 đến nay, tỉnh đã dành kinh phí gần 1,7 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện các dự án mô hình mới. Theo đó, sau khi các địa phương đề xuất, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt thực hiện 3 dự án mô hình mới, gồm 2 dự án trồng khoai sọ tại huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải, 1 dự án phát triển sản xuất đao riềng gắn với thu mua chế biến và tiêu thụ sản phẩm miến đao tại xã Quy Mông, huyện Trần Yên, theo mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Qua đánh giá, hiện các dự án không chỉ phát huy hiệu quả mà kết thúc dự án còn có tính lan tỏa, bởi diện tích ngày càng được mở rộng về quy mô, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, mô hình trồng khoai sọ sau khi trồng thử nghiệm tại Mù Căng Chải trên diện tích 5 hectare đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất. Đây cũng sẽ là cơ sở để huyện vùng cao mở rộng diện tích trồng khoai sọ tại nhiều xã trên địa bàn.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có gần 23.000 hectare rừng các loại được cấp chứng chỉ FSC, trong đó diện tích quế hữu cơ được cấp gần 10.000 hectare, diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ đạt trên 13.000 hectare. Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu diện tích rừng và quế được cấp chứng chỉ FSC là trên 30.000 hectare. Hiện nay, ngành nông nghiệp Yên Bái đang cùng với các địa phương tăng cường, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện trồng rừng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ FSC. Việc cấp chứng chỉ rừng và quế hữu cơ thời gian qua cũng có những khó khăn nhất định, bởi nhiều chủ rừng chưa nhận thức đầy đủ về quản lý rừng bền vững gắn với việc cấp chứng chỉ rừng. Diện tích rừng trồng còn nhỏ lẻ, dẫn đến giá trị kinh tế khi tham gia FSC chưa cao, người dân chưa mặn mà với việc tham gia liên kết xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và thực hiện cấp chứng chỉ rừng.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người Việt, mỗi dịp Tết đến xuân về không thể thiếu một vài loại hoa và cây cảnh. Bởi vậy, thú chơi hoa cây cảnh ngày Tết đã trở thành nét đẹp riêng có của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, để có được một cành đào, một cây đào bung nụ nở hoa đúng vào dịp Tết là cả quá trình chăm sóc kỳ công của người trồng đào, từ tạo dáng, tạo thế đến làm sao cho cây mau mắt, nhiều nụ. Tất bật nhất là từ tháng 11 dương lịch trở đi, bởi đây là thời điểm mấu chốt quyết định mùa vụ, nên những người trồng đào sớm hôm bên cây để canh hoa đợi xuân về. Xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên vài năm trở lại đây nổi tiếng với nghề trồng đào phục vụ nhu cầu chơi xuân của người dân. Năm nay diện tích trồng đào ở địa phương này tăng lên 25 ha, gần gấp đôi so với năm trước. Bình quân mỗi ha trồng đào, người dân có thu nhập trên 100 triệu đồng trở lên với hai giống đào chính là đào Bích và đào Phai. Để có được một mùa hoa đúng vụ, người trồng đào hiện đang tất bật với việc chăm sóc, tỉa cành, nuôi mắt. Chị Nguyễn Thị Nhi, một hộ dân trồng đào xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào để phải có hoa có nụ trong dịp Tết ấy. Thì bà con chúng tôi là phải cái thứ nhất ấy là về cái cách hãm để cho ra hoa, để cái kỹ thuật nhất là hãm hoa ấy, là mình phải đảm bảo. Cái thứ hai là phải kích hoa, để làm thế nào để kích hoa để cho ra hoa thì chúng tôi là không dùng bằng cái thuốc hóa học để kích hoa. Nếu như mà chính ra bà con không biết mà bây giờ cứ mua toàn bộ cái thuốc kích ở bên ngoài thì là toàn bộ là hỏng hoa. Nói chung càng kích càng héo hoa, mà hoa nở nó rất nhỏ. Thì chúng tôi đây là theo cái kinh nghiệm của chúng tôi là lâu năm thì chúng tôi là dùng bằng cái thứ nhất là cách hãm hoa, nhưng mà khi hãm hoa mà lần đầu tiên để mà cái dùng cái biện pháp để khoanh gốc ấy thì phải là đầu tháng 8 là chúng ta phải dùng biện pháp khoanh gốc. Thế còn nếu như mà đúng ra mà điều chỉnh theo cách cho phân mà ban đầu thì đúng ra như cây đào là không phải dùng đến biện pháp hãm hoa, đúng 360 ngày hoa sẽ nở.
Hơn 30 năm trồng đào, anh Phạm Văn Hòa ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đúc rút được nhiều kinh nghiệm chăm bón để đào ra hoa đúng dịp Tết. Hiện nay, gần 1.000 gốc đào của gia đình, anh đều áp dụng kỹ thuật ghép, cắt tỉa, tạo dáng nên chất lượng đào cảnh ngày một nâng lên. Theo anh Hòa, năm nay thời tiết ít mưa thuận lợi hơn trong việc chăm sóc đào. Tuy vậy, để có được một cây đào đẹp thì việc chăm sóc, tạo dáng rất quan trọng, quyết định đến giá trị của mỗi cây đào. Anh Hòa nói.
Cái cây đào mà bây giờ mà nó đã phát triển nó đủ cái tầm đẹp của nó rồi thì là trong cái thời điểm là như chúng tôi là có 3 lần cắt, tức là 3 lần quyết định cắt, tức là vào tháng 3 âm lịch một lần, tức là đến xong là đến tháng 6 âm lịch một lần, tức là cắt để chuyển thành cái form, tức là nó đương xòe xòe để báo cáo mấy chị đấy nhá. Thì bây giờ mình cắt chuyển sang thành một cái sửa để cho nó thành một cái dáng không, dáng tùng đấy, báo cáo mấy chị thế thì là cái thị trường là rất ưa chuộng. Bởi vì là cái thứ nhất là nó thành một cái kim tự tháp lên để cho nó đẹp và bà con bài trí cho những cái bóng nháy bóng ấy là rất là đẹp. Đấy là sáng sủa mà trông cái cây nó cũng rất là khỏe mà nhìn nó rất là bắt mắt.
Đối với nghề trồng đào, trong cả quá trình chăm sóc cây thì tuốt lá là một trong những khâu quan trọng quyết định để đào ra hoa đúng thời điểm. Thông thường, người dân sẽ hoàn thành công việc tuốt lá khoảng 45 ngày trước Tết để cây tập trung dinh dưỡng cho ra nụ dày, đều, trên cành khi nở hoa có màu tươi đẹp. Với kinh nghiệm trồng đào lâu năm, những người trồng đào như gia đình anh Hòa cũng có nhiều cách ứng biến với sự thay đổi thất thường của thời tiết và thổi hồn cho cây để mỗi bông hoa đào bung cánh, khoe sắc vào đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Anh Hòa cho biết thêm.
Là cây đào là nó rất sợ nước. Đấy, mà cái độ ẩm thì là cho phép thì là được. Thế còn nếu cây đào mà bị úng, bị ngập nước là cây đào không phát triển được mà chết. Thì báo cáo với chị là đầu tiên chúng tôi làm là phải là lên luống, khai thông rãnh. Cỏ sạch, cỏ dại là phải sạch. Thế thì đến khi mà cây đào là nó được cao, đấy là nó lên được thì là bắt đầu nó không bị úng. Nếu như nó úng là cây đào nó sẽ kém mà nó sẽ chết. Mà có thể là chết hàng loạt luôn, nếu như mà gặp mưa dài. Đấy là như thế, báo cáo với chị thế nhá. Thế còn nắng thì cây đào này là nó lại được một cái là nó kham khổ, nó chịu được. Có thể là không cần tưới, nó cũng có thể là nó vẫn phát triển. Thế nhưng cái tốc độ là nó chậm hơn. Thế nhưng mà ta tưới được, đấy là báo cáo với chị nhá, là tưới được thì cây đào nó sẽ phát triển tốt hơn nhiều. Thế thì đã là phát triển được rồi thì là dăm nó nhiều, mà dăm nhiều thì cây đẹp. Đấy báo cáo với chị thế thôi. Đấy là chia sẻ thật với bà con là như thế. Thế còn nhiều những cái nơi mà đã làm lâu năm rồi và nhiều những cái nông hộ cũng đã làm lâu năm. Thế nhưng cũng báo cáo với chị thế này này. Đến bây giờ là bà con cũng là cái kỹ thuật mà học hỏi là cũng được tương đối. Đấy nên là đến bây giờ cây đào là nhìn chung là cũng được. Đấy là cũng báo cáo với chị thế là cũng là cái thị trường là chấp nhận.
Ở những nơi trồng đào, mỗi người dân không chỉ là nghệ nhân mà còn là những chuyên gia về kỹ thuật khi phải tính toán rất chi tiết và kỹ lưỡng từ thời điểm tạo dáng, hái lá, hãm hoa, phòng bệnh cho cây để hoa nở đúng dịp, mong cho mùa vụ thành công để bù đắp công sức chăm sóc suốt cả năm. Chị Hoàng Thị Thùy Trang, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Những ngày chuẩn bị cho những cái cây đào mà có hoa đẹp ấy thì là nó rất là bận rộn vì là mình phải xuống lá rồi mình lại cắt tỉa lại. Nên là rất là bận rộn vào những cái ngày cuối mùa này. Nó bị nấm nhiều ấy nên là chúng tôi không muốn phun nhiều thuốc quá. Nên là để muốn cho cây đào đảm bảo thì chúng tôi phải ra sức để đi đánh nấm cho nó. Cái thứ nhất là nó đảm bảo cho cây, rồi cái thứ hai là không muốn phun thuốc nhiều để đào thì thường thường là người ta chơi Tết nên là vào dịp Tết thì là người ta sẽ trưng bày trong nhà. Nên là chúng tôi không muốn phun quá nhiều thuốc để cho nó nhiều cái hóa chất quá. Nên là chúng tôi tự tay đi đánh nấm thế này là nó đảm bảo cho cây đào này nó không bị chết. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là lấm này nó sẽ ảnh hưởng đến cây đào rất nhiều.
Trong những ngày cuối thu se lạnh, đến với vườn đào xã Đào Thịnh dễ dàng nhận thấy một bầu không khí hối hả tất bật của những người trồng đào. Người người nhà nhà tập trung cắt ngọn, uốn nắn, tỉa cây. Mỗi cây đào không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho người dân, mà loài hoa này còn chứa đựng cả những tâm huyết cùng khát vọng của các chủ vườn mang vẻ đẹp của mùa xuân đến với mọi nhà.
Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách theo đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi. Trong năm 2023 đã mở 4 lớp bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ cho 300 lượt công an xã bán chuyên trách, tổ chức 38 lớp tập huấn cho 3.608 đồng chí, tổ chức huấn luyện tại 277 cơ sở cho trên 14.000 dân quân tự vệ. Nhờ đó, chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ công an xã bán chuyên trách ngày càng được nâng lên. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác củng cố xây dựng lực lượng công an xã bán chuyên trách, dân quân tự vệ, công tác tập huấn huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập, hoạt động phối hợp và thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn, đồng thời phối hợp đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho lực lượng này theo nội dung đề án.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Hà Nội mới, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, từ đầu năm 2023 đến nay, tại các cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, vi phạm có tổ chức liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương, cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo, những người ở các công sở từ làng cho đến chính phủ trung ương đều dễ tìm dịp phát tài hoặc xoay tiền của chính phủ hoặc khoét đục nhân dân. Đến khi lộ ra bị phạt thì mất hết cả danh giá mà cả phi nghĩa đó cũng không được hưởng. Vì vậy, những người trong công sở phải lấy chữ liêm làm đầu để hội tụ và cụ thể những chuẩn mực đạo đức giúp cho mỗi cán bộ đảng viên phấn đấu rèn luyện có hiệu quả. Cần khái quát ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện ở những điểm chính sau: trung thành với lý tưởng, liêm chính trong công việc, gương mẫu trước nhân dân, cần kiệm trong lối sống, kỷ cương, luôn coi trọng, đoàn kết thật chân thành. Mỗi chúng ta chỉ khi có được những phẩm chất đó mới xứng đáng là cán bộ đảng viên. Ngược lại, nếu không có được những phẩm chất đó một cách thực chất thì không xứng đáng, không thể là cán bộ đảng viên chân chính.
Dù kinh tế năm 2023 gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn có những điểm sáng nổi bật, tiền đề cho sự hồi phục trong năm 2024 là những năm tiếp theo. Những điểm sáng kinh tế đó đã và đang có tác dụng lan tỏa. Nhận định chung về kinh tế năm 2024, phần lớn các quan điểm đều khẳng định tình hình khó khăn có thể kéo dài, khó khăn nhiều hơn cơ hội, nhưng trong bối cảnh chung của quốc tế, Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực để thúc đẩy tăng trưởng, hơn hết là cần xây dựng thể chế chính sách nhằm tạo nền tảng cho sự phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo. Giới chuyên gia đưa ra khuyến nghị các doanh nghiệp phải đẩy mạnh cơ cấu lại, đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao tính thích ứng, nhất là nhanh chóng chuyển đổi theo hướng xanh hóa và số hóa. Các doanh nghiệp bất động sản phải chấp nhận bán tài sản để cơ cấu lại nợ. Hiện giá bất động sản tại Việt Nam vẫn tương đối cao so với mặt bằng thu nhập, giá bất động sản nên giảm xuống cho phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Chỉ như thế mới phát triển bền vững.
Chỉ mất hơn nửa đầu năm 2023, xuất khẩu sầu riêng đã mang lại tỷ đô, lật đổ ngôi vương của Thanh Long nhiều năm liên tục trước đó. Thống kê hết tháng 10 năm nay, loại trái cây này đã mang về 2,2 tỷ đô, một con số trong mơ. Thế nhưng đằng sau sự bứt phá ngoạn mục đó vẫn thường trực những rủi ro, những nỗi lo. Đầu tiên, sầu riêng đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc, mà thị trường này vốn nổi tiếng thất thường, khi mà mở toang rồi lại lúc đột ngột đóng cửa. Vì thế, dù sầu riêng liên tục bứt tốc và tiềm năng vẫn còn rất lớn, các cơ quan chức năng vẫn không quên cảnh báo trào lưu chặt bỏ các loại cây khác thay thế bằng sầu riêng. Thật ra câu chuyện của sầu riêng không mới, lịch sử đã chứng kiến không ít nông sản bứt phá, trở thành ngôi sao trên bản đồ xuất khẩu của Việt Nam, rồi vì lý do này, lý do kia phải nhường chỗ cho mặt hàng khác. Đó cũng là chuyện bình thường, là quy luật của thị trường. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận có rất nhiều tồn tại mà chúng ta vẫn chưa được cải thiện. Nên đằng sau các kỷ lục của sầu riêng, cũng như nhiều nông sản khác vẫn thường trực sự vấp vỏng lo âu.
Dịp cuối năm dương lịch cũng là cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại tăng cao, gây ra tình trạng ùn tắc tại các đô thị lớn, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông. Vì vậy, dịp này các lực lượng chức năng phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, đồng thời có phương án phân luồng để giảm ùn tắc giao thông. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông vẫn do phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát, sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện. Đặc biệt gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra liên quan đến phương tiện vận tải hành khách. Thế nhưng qua kiểm tra vẫn có không ít phương tiện, đơn vị vận tải vi phạm nhiều lần, có tính chất cố tình, thể hiện sự coi thường pháp luật. Với thực tế trên, đòi hỏi việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm càng phải quyết liệt, triệt để hơn. Về lâu dài, giải pháp vẫn là kiên trì, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn tuân thủ quy định về giao thông. Để hình thành văn hóa giao thông, các hành vi đảm bảo an toàn giao thông cần xây dựng thành bài học, đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Người lớn tuân thủ pháp luật giao thông để làm gương cho trẻ, hình thành ý thức chấp hành ngay từ nhỏ. Chương trình xin được chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý. Sau khi nhận được yêu cầu từ 15 nước thành viên Hội đồng Quản trị, Tổ chức Y tế Thế giới quyết định sẽ tổ chức một phiên họp bất thường vào ngày 10 tháng 12 để thảo luận về tình hình y tế ở giải Gaza, Jordan và bờ Tây. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Ibrahim Raisi cho biết cuộc họp sẽ tập trung chủ yếu vào tình hình sức khỏe cộng đồng ở Gaza cũng như thảo luận về các cuộc tấn công vào ngành y tế ở bờ Tây. Ông cho biết thêm WHO kêu gọi phía Israel không nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế, đồng thời cho phép các nguồn cung cấp y tế mới. Hiện nay chỉ một số các bệnh viện ở Gaza còn hoạt động, phần lớn đã đóng cửa do bị đánh bom và thiếu nhiên liệu. Israel cáo buộc lực lượng Hamas sử dụng người dân Gaza là lá chắn và đặt các trung tâm chỉ huy vũ khí bên trong bệnh viện và các tòa nhà dân sự.
Quân đội Israel ngày 4 tháng 12 thông báo lực lượng bộ binh nước này đã mở rộng tấn công xuống khu vực phía nam giải Gaza, làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng thương vong dân sự. Các cuộc tấn công từ máy bay chiến đấu và pháo của quân đội Israel chủ yếu nhắm vào Khan Yunis và Rafah, các thành phố ở phía nam giải Gaza. Chính phủ Israel cho biết quân đội nước này đã tấn công hơn 400 mục tiêu của Hamas vào cuối tuần qua. Những cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 7 ngày kết thúc, trong đó Hamas đã trao trả 105 con tin Israel để đổi lấy 240 tù nhân Palestine. Để mở rộng chiến dịch quân sự, quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán đối với nhiều khu vực ở Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai nằm ở phía nam giải Gaza. Hôm 3 tháng 12, Bộ Y tế Gaza ước tính kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7 tháng 10, hơn 15.500 người Palestine đã thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Không quân Mỹ ngày 4 tháng 12 cho biết các thợ lặn đã tìm thấy thi thể của 5 thành viên phi hành đoàn và những mảnh vỡ của máy bay Osprey rơi xuống biển ngoài khơi Tây Nam Nhật Bản hồi tuần trước. Bộ Chỉ huy các hoạt động đặc biệt của Không quân Mỹ cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực vớt các thi thể, hiện chưa xác định được danh tính các thành viên của phi hành đoàn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và ngư dân cũng đã tìm thấy một số mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số này và bàn giao cho quân đội Mỹ. Hôm 29 tháng 11, máy bay V-22 Osprey đã rơi xuống vùng biển phía Tây Nhật Bản khi đang trong hành trình từ căn cứ quân sự của Mỹ tại thành phố Iwakuni thuộc tỉnh Yamaguchi từ căn cứ không quân Kadena ở hòn đảo phía nam tỉnh Okinawa. Sau đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo đã tìm thấy ít nhất một nạn nhân thiệt mạng, song vẫn còn 7 người mất tích.
Thủ đô Moscow của Nga đang phải hứng chịu đợt bão tuyết cường độ mạnh, thời tiết xấu khiến hàng chục chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Truyền thông Nga cho biết do ảnh hưởng của tiết rơi dày, trong ngày 4 tháng 12 đã có hơn 70 chuyến bay tại 4 sân bay lớn ở Moscow bị hoãn hoặc hủy. Cơ quan khí tượng Nga cho biết lượng tuyết rơi ở Moscow trong ngày 4 tháng 12 là lượng tuyết rơi trong ngày nhiều nhất trong vòng 145 năm qua. Ngoài ra, trong năm nay, Cộng hòa Sakha thuộc khu vực Đông Bắc Siberia cũng phải hứng chịu không khí lạnh sớm hơn so với mọi năm. Dự báo ở một số nơi nhiệt độ có thể xuống mức âm 50 độ C, thậm chí còn thấp hơn. Hầu hết diện tích ở Cộng hòa Sakha nằm trong vùng băng vĩnh cửu. Thủ phủ Yakutsk của Cộng hòa Sakha là một trong những thành phố lạnh nhất thế giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhờ tích cực đổi mới, sáng tạo, học tập và làm theo lời Bác, cô giáo Phạm Thị Minh Loan, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phác, huyện Văn Yên đã làm thay đổi rõ nét chất lượng dạy và học nói chung và môn văn nói riêng cho các học sinh dân tộc thiểu số, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2002, cô giáo Phạm Thị Minh Loan nhận công tác tại trường trung học cơ sở Châu Quế Thượng, thuộc địa bàn khó khăn nhất của huyện Văn Yên. Sau đó đến năm 2007, cô chuyển về công tác tại trường trung học cơ sở xã Đại Phác, nay là trường tiểu học trung học cơ sở xã Đại Phác. Là người con của vùng đất Quế, hơn ai hết cô hiểu được những khó khăn vất vả của các em học sinh nơi đây. Vì vậy, chặng đường dù nhọc nhằn gian khó, nhưng với sự nhiệt huyết hoài bão cùng tình yêu nghề mến trẻ, cô quyết tâm về quê hương, công tác và gắn bó với sự nghiệp chồng người. Sau nhiều năm phấn đấu, cô Loan đã được tín nhiệm giao trọng trách là tổ trưởng tổ chuyên môn khoa học xã hội, trường tiểu học trung cơ sở xã Đại Phác. Yêu nghề và khát khao công hiến, cô Loan luôn chủ động tìm tòi, linh hoạt vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để tạo hiệu quả trong các giờ dạy và mang lại hứng thú cho học sinh. Trong suốt thời gian đứng trên bục giảng, cô luôn quan niệm điều quan trọng nhất với giáo viên là sự tâm huyết và sáng tạo không ngừng trong giảng dạy. Có như vậy mới thu hút được học sinh trong từng tiết dạy. Cô giáo Phạm Thị Minh Loan, tổ trưởng tổ khoa học xã hội, văn phòng, trường tiểu học trung cơ sở Đại Phác, huyện Văn Yên chia sẻ.
Bí quyết của tôi không gì hơn là tình yêu đối với học sinh. Khi mà mình dành tình yêu cho trẻ thì các con cũng sẽ hiểu được cái điều đó. Và các con phải mất rất nhiều thời gian để có thể là rèn luyện những cái kỹ năng. Thế nếu mà các con không yêu thích bộ môn thì không thể nào mà đạt được những cái điều đó. Thế cho nên là đầu tiên phải là tình cảm. Sau đó thì tôi phải đầu tư vào việc đọc sách, rồi nghiên cứu chương trình, nghiên cứu thêm các tài liệu và luôn luôn là học hỏi để nâng cao cái kiến thức chuyên môn của bản thân thì mới có thể đáp ứng được các cái nội dung học sinh cần.
Hơn 20 năm gắn bó với giáo dục miền núi, với em học sinh dân tộc thiểu số, cô Loan nhận thức được rằng nhiệm vụ của người giáo viên vùng cao không chỉ là trang bị kiến thức, kỹ năng, bồi dưỡng phẩm chất cho học trò, mà quan trọng là truyền cảm hứng, đánh thức ước mơ, khát vọng vươn tới tương lai của các em. Có như vậy các em mới có thể vượt qua được những rào cản khó khăn, tự tin vững bước vào đời. Để làm được điều đó, bằng tình yêu và niềm đam mê của mình, tình yêu và đam mê với bộ môn văn, bên cạnh không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, khơi dậy hứng thú của học sinh đối với bộ môn qua từng bài giảng, cô Loan đã tích cực tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi văn để nâng tầm vị thế môn học, lan tỏa tình yêu, niềm say mê đối với môn văn, từ đó khơi dậy niềm đam mê học sinh. Mặc dù bồi dưỡng học sinh giỏi là công việc chưa bao giờ dễ dàng, với trường ở vùng cao lại càng khó khăn gấp bội, do học sinh thiếu hụt về kiến thức, yếu về kỹ năng, giao tiếp và hiểu biết xã hội hạn chế. Tuy nhiên, với những nỗ lực của bản thân dưới sự dẫn dắt của cô, nhiều năm gần đây, năm nào nhà trường cũng có học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi môn văn cấp huyện, cấp tỉnh. Cô cũng là một trong những giáo viên cốt cán, nòng cốt của đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi văn huyện Văn Yên. Cô giáo Phạm Thị Minh Loan, tổ trưởng tổ khoa học xã hội văn phòng trường tiểu học trung học cơ sở Đại Phát cho biết.
Nhiều năm qua thì tôi luôn luôn tham dự các cái kỳ thi giáo viên dạy giỏi để mình thông qua các kỳ thi đó mình làm mới mình. Và mình luôn luôn có một cái sự học hỏi các cái bạn bè đồng nghiệp để lúc nào mình cũng cập nhật được những cái kỹ năng cũng như là các cái kinh nghiệm từ các bạn bè, học hỏi từ các bạn bè. Đó là một cái cách học mà rất là bổ ích đối với tôi. Thế và từ những cái lần mà mình đi tham dự các kỳ thi như thế thì mình về mình cũng cảm thấy tự tin hơn và mình cũng cảm thấy cái công việc của mình nó có cái niềm vui nhiều hơn và nó cũng có ý nghĩa hơn. Thế và cũng giúp cho tôi gặt hái được khá là nhiều thành công.
Mặc dù là người dân tộc Kinh, nhưng nhiều năm giảng dạy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cô Loan luôn dành sự quan tâm và tình yêu đặc biệt với văn hóa dân tộc Tây. Chính vì vậy, cô đã tự tìm tòi học hỏi từ chính những em học sinh người dân tộc đang theo học tại trường, các nghệ nhân và người dân địa phương để hiểu thêm việc tiếng nói chữ viết. Cô càng thêm yêu quý các giá trị văn hóa đặc sắc ấy và thêm lo lắng khi ngày càng nhiều em học sinh không hiểu văn hóa dân tộc mình. Đó cũng là lý do câu lạc bộ giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc Tây Văn Yên được thành lập tại trường. Đặc biệt, sự nỗ lực của thầy và trò đã nhận được quả ngọt khi đề tài bảo tồn và phát triển nét đẹp văn hóa trang phục dân tộc Tây Đại Pháp Văn Yên được giải tư cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện năm 2022-2023. Cô giáo Phạm Thị Minh Loan nói.
Ở địa phương của tôi ấy, thì học sinh người Tây là chiếm 30% dân số. Thế và có một cái nền văn hóa rất là phong phú, rất là đậm đà cái bản sắc dân tộc. Chính vì vậy thì tôi đã tìm hiểu và đã thổi vào đó cái tình yêu đối với dân tộc của các em để các em từ đó các em tự hào. Thế và tôi cũng tìm hiểu để đưa ra những cái nội dung có phù hợp đến để cho các em thể hiện cái năng lực của mình. Thế và qua đó thì các em yêu quê hương mình hơn, yêu dân tộc mình hơn và đưa được cái tiếng nói của người Tây, đưa được cái văn hóa của người Tây đến với bạn bè ở trong xã, trong huyện, trong tỉnh.
Em Hoàng Anh Thư, lớp 9A, trường tiểu học trung học cơ sở Đại Phát, huyện Văn Yên, chia sẻ.
Qua cuộc thi khoa học kỹ thuật năm ngoái, em đã được rèn luyện thuyết trình và được học hỏi nhiều thứ về dân tộc mình cùng với các bạn ở huyện.
Xây dựng trường học hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đổi mới giáo dục. Cô Loan luôn tâm niệm, để có được một ngôi trường hạnh phúc, không chỉ có học trò mà thầy cô cũng cần phải được truyền cảm hứng. Chính vì vậy, hưởng ứng phong trào này, cô đã lựa chọn sáng kiến ứng dụng chuyển đổi số và thiết bị giảng dạy học số môn ngữ văn tại trường tiểu học trung cơ sở Đại Phát và việc xây dựng cảnh quan môi trường giáo dục để tích cực cùng tập thể giáo viên học sinh nhà trường áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Từ đó, việc học tập của các giáo viên học sinh sẽ ngày càng tốt hơn. Với những việc làm cụ thể thiết thực của mình, cô Loan không chỉ nhận được sự yêu mến từ phía học sinh mà còn luôn nhận được sự tin tưởng đánh giá cao của các đồng nghiệp. Cô Luyện Thanh Hà, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở Đại Phát, huyện Văn Yên đánh giá.
Cô Loan là một người rất là tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc và bản thân cô là luôn luôn đổi mới về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đặc biệt trong việc triển khai chương trình phổ thông 2018. Và trong những năm gần đây thì cô Loan có rất nhiều những thành tích, đó là có học sinh đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn. Thế và đặc biệt trong năm 2022-2023 thì cô là một trong những giáo viên hướng dẫn các em học sinh khối trung học cơ sở đối với khối 8 và khối 9 dự thi khoa học kỹ thuật cấp huyện và đạt giải tư. Thế và
Gần đây nhất là cô đã tham gia cuộc thi Bác Hồ trong trái tim tôi nhân kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Yên Bái, thì cô đã đạt giải 3 và được Ủy ban dân huyện Văn Yên trao thưởng. Thông qua những thành tích cũng như hoạt động của cô Loan thì cũng là trong những mô hình tiêu biểu, những tấm gương điển hình để nhân rộng trong nhà trường.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề, thực hiện sứ mệnh chồng người cao quý từ một giáo viên trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, để có được kết quả như ngày hôm nay là cả quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng. Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng đó, cô giáo Phạm Thị Minh Loan đã được các cấp các ngành biểu dương trân trọng và tặng thưởng nhiều giấy khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua. Đây chính là động lực để cô cùng với tập thể cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà. Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua không ít các vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến học sinh xảy ra trên cả nước, trong đó Yên Bái cũng không phải là ngoại lệ. Điều đau lòng là trong số các vụ tai nạn giao thông này, có nhiều trường hợp là học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện lại chính là người gây ra tai nạn, để lại những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Dù các ngành chức năng đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra, mà phần lớn là do sự nuông chiều của các bậc phụ huynh. Sau đây là phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Mặc dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, nhưng nhiều học sinh lái xe trên 50 phân khối để đến trường, đi học thêm, đi chơi, thậm chí tụ tập để đua xe trái phép. Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra, nguyên nhân là do các em chưa có kỹ năng xử lý tình huống trên đường và vi phạm quy định về an toàn giao thông. Chị Hoàng Thị Huệ, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy học sinh đi xe máy đến trường, đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông do học sinh đi xe máy trên 50 phân khối, phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, gây tai nạn rất thương tâm. Mặc dù là lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng tôi nghĩ là do bố mẹ, những người giao xe cho con em mình để tham gia giao thông, đi đến trường, đi làm, tham gia các hoạt động xã hội. Và thứ hai nữa là con em của chúng ta chưa đủ tuổi vị thành niên, chưa có hiểu biết về luật an toàn giao thông, tuổi trẻ bốc đồng thích thể hiện bản thân. Tôi nghĩ cần có cái biện pháp xử lý nặng hơn đối với những người giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, như thế mới răn đe được và chấm dứt được cái tình trạng tai nạn giao thông như hiện nay.
Trong 10 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 4 người chết, 11 người bị thương. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 2.020 đối tượng vi phạm là học sinh. Trong đó, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện có 1.675 trường hợp. Đã có 31 đối tượng thanh thiếu niên bị xử lý do tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng. Qua thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trên 71% vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh là do các em điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối. Đây là hệ quả của việc cha mẹ giao xe cho học sinh điều khiển không đúng quy định. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì cũng thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc quân tỉnh về việc là tăng cường công tác tuần tra giám sát xử lý với các nhóm học sinh thanh thiếu niên điều khiển các phương tiện không đủ độ tuổi. Thì thông qua các tuần tra giám sát, công tác nắm tình hình thì đội chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra và xử lý các trường hợp là các cháu là thanh thiếu niên chưa đủ độ tuổi điều khiển các phương tiện, và bằng các hình thức là biện pháp nghiệp vụ là tổ chức là xác minh truy xét, kiểm tra bằng các hệ thống camera của khu đô thị thông minh, để từ đó anh em lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi có căn cứ để tập trung vào xử lý và truy xét với các nhóm hành vi trên. Và thông qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm thì chúng tôi đã kết hợp với cả gia đình, với nhà trường để tổ chức tuyên truyền và yêu cầu các cháu nó chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ.
Luật giao thông đường bộ quy định người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi điều khiển xe từ 50 phân khối trở lên sẽ bị cảnh cáo phạt tiền từ 400.000 đồng tới 600.000 đồng đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó, người giao xe máy trên 50 phân khối cho người chưa đủ tuổi điều khiển sẽ bị xử phạt nặng với mức phạt tối đa lên tới 4 triệu đồng. Trong trường hợp người chưa đủ tuổi lái xe trên 50 phân khối gây ra tai nạn chết người thì người giao xe sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ có thể đối diện với án phạt tù tùy theo mức độ thiệt hại.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.